ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ trên gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, trong bài 7 chúng ta sẽ học về Đức Phật, nhà hoằng pháp vĩ đại. Nội dung của bài này nhằm khắc họa lại bức tranh mà theo đó đó chúng ta sẽ rút ra được các kinh nghiệm hoằng pháp của Đức Phật trong suốt 45 năm hóa độ của Ngài. Dĩ nhiên các dữ liệu được nêu ra trong bài học này đó chủ yếu là dựa vào văn học Pali, vốn được xem là gần với cuộc sống thực và cách thức hoằng pháp thực của Đức Phật khi Ngài còn sống. Còn những câu chuyện về Đức Phật trong các kinh điển Đại Thừa thì lại rất rộng, và có một số dữ liệu đó thì các nhà nghiên cứu nguyên thủy khó đồng tình, cho nên ở đây chúng tôi chỉ chọn những yếu tố phổ thông nhất được trình bày trong văn học Pali để chúng ta cùng ôn lại cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật. Và theo đó chúng ta thấy rằng ngoài yếu tố là nhà giáo dục vĩ đại về chân lý, Đức Phật còn là nhà hoằng pháp vĩ đại về tôn giáo. Bài học này gồm có các phần như sau. Một La Mã, 45 năm hoằng pháp của Đức Phật. Theo nền Phật học Trung Quốc thì Đức Phật thuyết kinh giảng pháp 49 năm, giác ngộ ở 30 tuổi, qua đời ở tuổi 79, cộng với 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ thành 80 tuổi. Đó là cái cách bonsai hóa về niên đại của Đức Phật. Còn về lịch sử được ghi nhận ở tại Ấn Độ đó, Đức Phật giác ngộ ở tuổi 35, qua đời ở tuổi 80 dương lịch, và do đó Ngài đã hoằng pháp đúng 45 năm. Căn cứ vào cái cấu trúc niên đại đó đó thì dưới sau đây đó chúng ta sẽ phát họa 45 năm an cư kiết hạ của Đức Phật ở tại các địa điểm khác nhau như sau. Năm thứ nhất, Ngài hoằng pháp tại Dường Nai, còn được gọi là Chư Thiên Đọa Xứ, nay là Sarnath. Đây là trung tâm tâm linh rất quan trọng của những người theo Bà La Môn giáo vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Vì về địa dư, Sarnath gần với con sông Hằng Thiên Liên, vốn là con sông tâm linh tín ngưỡng theo hướng mê tín của tín đồ đạo Bà La Môn. Thì tại đây đó, Đức Phật đã giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân, còn được gọi là kinh Tứ Diệu Đế, kinh Bốn Chân Lý. Và sau đó Đức Phật tiếp tục thuyết giảng kinh Vô Ngã Tướng. Nếu trong bài kinh Tứ Thánh Đế, Đức Phật nhấn mạnh về hai lớp quả và nhân, một bên là của khổ đau, một bên là của an vui hạnh phúc, thì trong kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật nhấn mạnh đến việc thực tập tâm lý học nhằm giải phóng các nỗi khổ khỏi tâm, các nỗi đau khỏi thân khi chúng ta bị vướng kẹt nó. Công thức của sự thực tập về đó là: thân thể này, cảm giác này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi và không phải là sở hữu của tôi. Cho nên chúng ta dễ dàng ly tâm hóa được và thoát ra được toàn bộ khối khổ đau mà không cần phải trải qua các phương pháp giảm đau hay là dùng các phương pháp tiêm chích để chúng ta quên đi các đau nhức trên cơ thể. Và tại đây Đức Phật đã độ được 5 người bạn đồng tu và triệu phú gia xá. Kéo theo sau đó thì 54 thương gia nổi tiếng bạn của gia xá cũng trở thành các vị tu sĩ. Năm thứ hai đến năm thứ tư, Đức Phật hoằng pháp chính yếu ở tại thành Vương Xá thuộc nước Ma Kiệt Đà, tức là Magad. Đây là trung tâm chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội và giáo dục quan trọng nhất trong toàn quốc Ấn Độ lúc bấy giờ. Thời đó thì Ấn Độ gồm có 16 tiểu bang, và Magad là vương quốc quan trọng nhất, và đây cũng là trung tâm tâm linh hành hoạt của rất nhiều các đạo sĩ Bà La Môn và các đạo sĩ Sa Môn. Nhiều cuộc đàm đạo diễn ra giữa dưới Phật với các đạo sĩ sáng lập các tôn giáo, và giữa đệ tử của Đức Phật với đệ tử của Sa Môn giáo và Bà La Môn giáo. Thì trong thời gian năm thứ hai đó, Đức Phật nhận được chùa Trúc Lâm do Đức Vua Tằng Bà Sa La hiến cúng, và từ thời đó đó Đức Phật và tăng đoàn đã từ bỏ đời sống du mục, không còn ở núi Linh Thú nữa. Tại đây Đức Phật cũng đã độ được Vua Tằng Bà Sa La, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Danh Ni Bạc Kỳ, trưởng giả các cô độc, và Đức Phật đã nhận được giường sòi của Danh Ni Bạc Kỳ và lập ra tịnh xá mang cùng tên. Và cũng nhờ cái ảnh hưởng này đó mà đạo Phật đã lan rộng rất nhanh chóng ở tại miền Bắc của Ấn Độ trong vòng 3 năm đó thôi. Hai anh em Ca Diếp, ba anh em Ca Diếp và 1200 mấy chục đồ đệ của ba vị này cũng được Đức Phật hóa độ ở tại Vương Xá. Núi Linh Thú cách Vương Xá chưa đầy 3 cây số đường chim bay. Sau khi có chùa Trúc Lâm, Đức Phật đã không ở núi Linh Thú nữa. Điều đó cho thấy là chính sách nhập thế của Đức Phật là rất rõ ràng. Mặc dù núi Linh Thú cao không có bao nhiêu, chưa bằng được 1/8 chiều cao của Yên Tử, nó chỉ tương đương với núi Bửu Long ở Đồng Nai thôi, mà Đức Phật đã quyết định không ở núi. Rất tiếc là về sau này đó, các trường phái đại thừa như Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng và Việt Nam có khuynh hướng cắt đại tùng lâm ở rừng sâu và núi cao, tốt cho việc tự tu nhưng hoàn toàn trở ngại về việc hoằng pháp. Năm thứ năm, Đức Phật hóa độ tại Vesali, được phiên âm là Tỳ Xá Ly, thủ đô của xứ Lichavi. Tại đây thì Đức Phật đã độ được nhà vua, các tướng, các quan văn và rất nhiều quần chúng theo đạo Phật. Sở dĩ mà họ đã hướng đến đạo Phật là vì tại đây Đức Phật giảng bài kinh Tam Bảo, nói về giá trị tâm linh của Phật Pháp Tăng và sự ứng dụng nhằm trị liệu các nỗi khổ và niềm đau, trong đó có trị liệu về cái loại dịch bệnh chết người đang lan truyền rất nhanh chóng tại vương quốc này. Thì tại đây nó còn có một sự kiện lịch sử khác, đó là Đức Phật đã tạo cơ hội để người nữ chính thức trở thành các nữ tu, sau đó trở thành các thánh nữ A-la-hán. Và đây là nơi mà Đức Phật đã dựng lên học thuyết bình đẳng giới bên cạnh học thuyết là bình đẳng xã hội của Ngài. Không phải vô cớ mà Đức Phật đã độ người nữ xuất gia tại đây, vì trong 16 nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bây giờ đó, Vesali là nơi mà vua được dân bầu. Đó là thể chế dân chủ đầu tiên của Ấn Độ và trên toàn cầu. Và bằng cái thể chế dân chủ đó, khi Đức Phật độ cho dì mẫu của Ngài và vợ cũ của Ngài cùng với vài trăm người nữ thuộc hoàng thân quốc thích, danh giá của xã hội, không bị gặp bất kỳ một rào cản và phản đối nào Chứ nếu mà Đức Phật độ người nữ ở 15 tiểu quốc còn đại của Liên Quan Cộng Hòa Ấn Độ, chưa chắc ngài đã được sự tán đồng đó. Mà nếu nói cho con người, đó là chiến lược truyền bá học thuyết bình đẳng, cụ thể là bình đẳng giới tại một địa điểm thích hợp. Các Phật tích đó, ngoài Bồ Đề Đậu Tràng còn nguyên vẹn, thì tại Vesali đó, trụ đá 11 mét do vua A Dục Sắc dựng kỷ niệm về chân lý bình đẳng giới của Đức Phật đó, vẫn còn y nguyên. Đa Ghi Tháp, ngài A Nan, chùa và thánh thất của thánh mẫu Mahavasa Ba Đề bị tiêu hủy hết, cái trụ đá vẫn còn nguyên vẹn, để cho thấy là chân lý bình đẳng giới của Đức Phật là bất hoại. Năm thứ sáu, Đức Phật cư trú và hoằng pháp tại đồi Mankula thuộc thành Kosambi ở xứ Vamsa. Tại đây đó, Đức Phật đã độ được rất nhiều các giáo sĩ ngoại đạo. Hiện nay đó thì vương thành Kosambi đó đã được phát hiện, và nó là một cái vương trình rất lớn, cho thấy đó nó là một trong những tiểu quốc có tầm ảnh hưởng về chính trị, tôn giáo, văn hóa và giáo dục. Đức Phật đã mở đạo ở vùng này. Năm thứ bảy, dựa vào chú giải của bộ Pháp Tụ và kinh Pháp Cú, thời gian này Đức Phật lên cõi trời Đao Lệ Tavatimsa để thuyết giảng Abhidhamma, tức là thắng pháp, cho mẫu hậu Mahavasa Ba Đề, xin lỗi cho mẫu hậu Maya và các chư thiên. Thì đây là câu chuyện nó có yếu tố huyền thoại, và có lẽ là dựa vào cái câu chuyện này mà kinh Địa Tạng được viết và biên tập tại Trung Quốc đó, đã chi tiết hóa ra tại thành Xá Vệ, cách chùa Kỳ Viên khoảng tầm 3 cây số đó, thì người ta còn có ghi nhận một cái đồi mà theo đó đó Đức Phật từ đó đã đến cõi trời Đao Lệ. Việc này đó chúng ta rất khó chấp nhận được về phương diện khoa học hiện đại. Chúng ta có thể tạm xem cõi trời Đao Lệ là một hành tinh, mà cái khoảng cách địa dư của nó đó là 5 ánh sáng với nơi địa cầu chúng ta đang sống. Như vậy trong một cái thời gian 3 tháng, với cái múi thời gian giữa địa cầu chúng ta và địa cầu đó là khác nhau, Đức Phật không thể đi đến đó và quay trở về. Tại vì một ngày một đêm trên trời Đao Lệ nó bằng cả 100 năm. Như vậy 3 tháng ở cõi địa cầu này đó thì nó chỉ bằng được có vài giây vài phút cho đó, thì lấy đâu mà có cơ hội giảng Abhidhamma được, hay là giảng kinh Địa Tạng được. Thế là đây là yếu tố huyền thoại thôi, nhằm nói về hạnh hiếu thảo của Đức Phật thôi. Năm thứ 8, Đức Phật ngủ tại rừng Besakala, núi Cá Sấu, Samsung Maragiri ở xứ Vamsa, tức là cùng một nơi với địa điểm năm thứ 7. Và Đức Phật gắn kết với bộ tộc Bhatga, ngài đã thuyết giảng và độ những người theo Bà La Môn giáo, Sa Môn giáo của bộ tộc này trở thành Phật tử. Năm thứ 9, Đức Phật tiếp tục quay trở về thành Kosambi, và tại đây ngài đã độ được vua chúa, giới trí thức, giới chính trị và mọi thành phần của xã hội tại đây. Nhưng vì đó phước tướng của Đức Phật quá đặc biệt, thứ hậu Magandhya đó của vua Udena đã đem lòng thương thầm yêu trộm Đức Phật, nhưng không được ngài hồi đáp lại. Với cái cơn ghen tức và hận thù, bà đã vu oan cho Đức Phật là gian dâm với bà, hoặc là khuấy rối tình dục bà, để làm cho Đức Phật đó bị gặp những trở ngại. Cuối cùng Đức Phật đã vượt qua, và tại đây Đức Phật đã dạy tôn giả Ananda về hành kham nhẫn trước các nghịch cảnh. Năm thứ 10, Đức Phật hoằng pháp tại rừng Parileya gần thành Kosambi, tức là ngài mở rộng thêm cái phạm vi địa dư về hoằng pháp. Và 3 tháng an cư độc cư đó, Đức Phật đã độ được con voi chúa và một chú khỉ. Như cái điển tích mà Đức Phật độ voi, và khỉ là ở tại địa điểm này. Năm 11, Đức Phật sống tại làng Akanala, phía nam của thành Vương Xá, tức là gần nước Ma Kiệt Đà. Tại đây Đức Phật đã độ được một vị điền chủ nổi tiếng của Đạo Bà La Môn, và thông qua đó đã độ được rất nhiều người theo Đạo Bà La Môn có mối quan hệ thân thiết với vị điền chủ này. Năm 12, Đức Phật sống và hoằng pháp tại Verancha, phía nam của thành Xá Vệ. Và tại đây đó, Đức Phật đã thiết lập giới luật cho các vị xuất gia, bao gồm giới luật Sa Di, Sa Di Ni, Thức Somana Ni và Tỳ Khưu Tỳ Khưu Ni. Dĩ nhiên đây là cái điểm bắt đầu của việc xác lập giới luật thôi. Còn về sau này đó, giới luật đã được hình thành qua những năm tháng và kéo dài đến mấy chục năm về sau. Cứ mỗi khi phát sinh một cái bối cảnh mới mà nếu không lập ra giới luật đó, nó dẫn đến sự tổn thất niềm tin của quần chúng tại gia, thì lúc đó Đức Phật mới đưa điều khoản đó trở thành một điều luật và buộc toàn thể tăng đoàn gọi là thực tập tuân thủ nó. Dĩ nhiên là trước khi ứng dụng đó, thì Đức Phật lấy biểu quyết gọi là Tam Bạch Yết Ma để là hợp thức hóa nó. Và Bát Kính Pháp được gắn kết với năm thứ năm đó là không phù hợp, vì giới luật nó xuất hiện ở năm thứ 12. Đang khi nội dung của Bát Kính Pháp liên hệ đến Bồ Tát Yết Ma và giới luật trị phạt, ít nhất là 6 điều ở trong 8 điều Bát Kính Pháp đó, nó thuộc về nội dung của giới luật thuộc về năm thứ 12. Cho nên các nhà học giả không tin rằng Bát Kính Pháp do Đức Phật nói khi độ Mahāvāsabhadē, mà nó là một cái phần biên tập về sau này do các vị tăng bảo thủ của trường phái Thượng Tọa Bộ muốn loại trừ vai trò của đi đoàn ra khỏi giáo hội, cho nên đã gắn vào miệng Đức Phật để tạo cái sức ảnh hưởng và sự thực tập theo. Năm 13, Đức Phật hoằng pháp ở tại núi đá Kaliya, thì tại đây Đức Phật độ được rất nhiều các đạo sĩ Bà La Môn. Năm 14, Đức Phật ngụ tại tỉnh Sát Kỳ Viên, là thỉnh thoảng Đức Phật là đi quá độ dân chúng ở tại đây. Tại đây thì Đức Phật độ được bà Visakha, mà lúc đó Lào La là tròn được 20 tuổi rồi trở thành vị tỳ khưu chính thức. Thì tại đây đó, Đức Phật đã chọn làm trung tâm tâm linh quan trọng nhất của Đạo Phật. Bởi vì Ngài đã ngụ tại đây gần 25 năm, trong 45 năm hoằng pháp. Có lẽ là Đức Phật muốn tách rời cái ảnh hưởng của Đạo Bà La Môn và Sa Môn khỏi cái truyền thống tâm linh của Đạo Phật. Cho nên á, sau khi hoằng pháp ở những cái trung tâm đó, Đức Phật vẫn muốn có thánh địa riêng của con đường tâm linh mới, và thánh địa đó chính là chùa Kỳ Viên. Năm 15, Đức Phật về Ca Tỳ La Vệ, Kavalavastu, để độ là dòng họ Thích Ca. Tại đây vua Thiện Giác, cha của Châu Chú Gia Du Đà La, vừa băng hà, và Ngài cũng đã độ được rất nhiều dân chúng tại Vương Thành. Năm 16, Đức Phật ngụ tại làng A La Vi, phía bắc của Ba La Nại. Và tại đây Đức Phật là tiếp tục độ những giáo sĩ và tín đồ Đạo Bà La Môn gắn kết với niềm tin và tín ngưỡng sông Hằng. Năm 17, Đức Phật trụ tại tỉnh Xá Trúc Lâm, thành Vương Xá, tiếp tục hóa độ, tương tác đối thoại liên tôn giáo và liên triết học với các đạo sĩ Bà La Môn tại Ma Kiệt Đà. Năm 18 và năm 19, Đức Phật quay trở về núi đá Kaliya và hoằng pháp tại đây 2 năm. Năm 20, Đức Phật trụ tại tỉnh Xá Trúc Lâm, thành Vương Xá, và tại đây đó Đức Phật đã bị vu cáo đã mưu sát bà Sundari, và cuối cùng cái vụ vu cáo này đó đã bị phanh phui. Thì tại đây Đức Phật tiếp tục độ các giáo sĩ và Bà La Môn, vì đây cái trung tâm Bà La Môn rất quan trọng lúc đó. Năm 21, Đức Phật tiếp tục ngụ tại tỉnh Xá Trúc Lâm. Ngài Ananda chính thức nhận lời làm thị giả Đức Phật. Đa khi những vị tiền nhiệm á, thì phải xin Đức Phật để được làm thị giả. Còn trường hợp của Ananda là được gọi là đại chúng suy cử. Và trước khi nhận làm thị giả thì Ananda đã đặt ra 8 điều kiện, và Đức Phật khi đồng ý thì ông mới chính thức làm thị giả của ngài. Và Ananda đã làm thị giả Đức Phật thời gian trên 20 năm, thời gian dài nhất trong các vị thị giả khác. Và cũng nhờ Ananda với bộ nhớ tuyệt vời, chúng ta có được kinh tạng dưới hình thức ký ức và truyền miệng, và sau đó được biên tập cho đến bây giờ. Từ năm 22 đến 24 á, Đức Phật trở về tịnh xá Kỳ Viên và biến nơi đây trở thành trung tâm hoằng pháp của ngài. Xin lỗi, từ năm 22 đến năm 44 thì đó là cái khoảng thời gian khá dài Đức Phật đã hoằng pháp tại chùa Kỳ Viên, và gần như 99% quần chúng ở thành Xá Vệ đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Năm 45 Đức Phật trở về thành Vesali, nhập hạ cuối cùng tại đây, và tuyên bố sau 3 tháng an cư ngài sẽ nhập Niết Bàn. Đức Phật tiếp tục đi văn du qua các làng mạc từ Vesali lên đến Kusinaga của bộ tộc Mala, và vào đêm trăng tròn tháng Vesak rằm tháng 4, Đức Phật đã trút hơi thở cuối đời tại đây. Thì trước khi trút hơi thở đó, Đức Phật đã giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn trong kinh Trường Bộ, và dựa vào kinh đó đó, Phật Đại Thừa đã phát triển ra kinh Đại Niết Bàn trên 500 trang và bổ túc thêm kinh Di Giáo. Và theo nghiên cứu thì kinh Di Giáo có xuất xứ từ Trung Quốc. Dù sau đây nữa thì hai bài kinh mà người ta đặt giả thuyết là do Trung Quốc biên tập đó, dựa vào tinh thần của phẩm Đại Bát Niết Bàn ở trong kinh Trường Bộ. Như vậy là trong 45 năm hoằng pháp đó, Đức Phật đã dành 24 năm 9 tháng tại chùa Kỳ Viên thành Xá Vệ, để cho thấy là cái ưu ái của Đức Phật dành cho khu vực này, và biến nó trở thành là trung tâm tâm linh quan trọng nhất, thánh địa quan trọng nhất của Phật giáo. Nhìn chung, nơi những Đức Phật hoằng pháp nhiều nhất gồm có Kosambi 3 năm, năm thứ 6, thứ 9, thứ 10, núi đá Kaliya 3 năm, năm 13, 18, 19, thành Vương Xá 7 năm, năm 2, năm 3, năm 4, năm 11, năm 17, năm 20, năm 21, và thành Xá Vệ 24 năm. Đó là cái 25 năm, là cái thời gian là dài nhất ở trong quá trình hoằng pháp của Đức Phật. Và nếu chúng ta đánh giá về phương diện địa dư, thì trong tất cả các địa điểm Đức Phật hoằng pháp nhiều nhất, cũng như các địa điểm thỉnh thoảng Đức Phật hoằng pháp, không có địa điểm nào Đức Phật sống ở núi sâu rừng cao, rừng sâu núi cao, ngoại trừ núi Đinh Tú trong giai đoạn là năm thứ 2, và sau đó là Đức Phật ở đồng bằng cả. Những ngôi chùa được Đức Phật tiếp nhận, những nơi được Đức Phật đến thuyết pháp đều cách thành, tức là thủ đô của các tiểu quốc đó, trung bình là 3 cây số thôi. Đó là quan điểm và chủ trương nhập thế của Đức Phật gần với dân. Và do đó ngày nay đó, chúng ta đã đi xa cái khuynh hướng này. Ở miền Bắc đó thì các chùa gần với các làng xã thôn quê, nhưng mà ít nằm ở trung tâm. Ở một số nơi đó thì nằm ở trên núi, do đó gặp rất nhiều các trở ngại cho quần chúng đến với chùa tu học Phật. Đằng kia đó thì Thiên Chúa giáo chẳng có cái kinh nghiệm đó, nhưng họ đã vay mượn các tôn giáo khác trong đó có Đạo Phật, xây dựng các cái trung tâm nhà thờ tại các cái vị trí gọi là địa chính trị quan trọng nhất, và tại các vị trí đắc địa nhất của các thành phố. Và do đó họ chiếm quảng đại đa số quần chúng đi theo. Và khi chúng ta ở rừng và núi thì rất là khó đạt được cái hiệu quả hoằng pháp này. Cho nên ta cần học theo Đức Phật hoằng pháp ở những nơi trung tâm, và đồng thời hoằng pháp ở vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Nguyên, biến bao vùng này trở thành các vành đai văn hóa Phật giáo, để trên mỗi miền của đất nước Phật giáo đều hiện hữu. Hai La Mã phương pháp chính phần giáo lý Navanagasa Thusana, còn gọi là chính thể loại văn học, chính thể tài văn học kinh điển, được đề cập ở trong Trung Bộ tập 1 trang 133, Tư Duy Tăng Chi tập 1 trang 5, Tăng Chi tập 3 trang 86, Luật Vạn tập 3 trang số 8. Chúng ta chỉ điểm qua tóm tắt mà. Thứ nhất, Khế Tinh Sutta, tức là kinh văn xuôi. Nội dung của kinh này đã thường được mô tả dưới dạng văn học mô tả, và thỉnh thoảng được sử dụng văn học phân tích và giải thích. Thì Khế Kinh bao gồm mà kinh tạng, đặc biệt đó là Trường Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh. Ngoài ra đó thì theo các nhà sớ giải của Phật giáo Nguyên Thủy, chẳng hạn như Ngài Phật Âm, thì liệt cái nhóm luật tạng đó vào cái văn học Khế Kinh, tức là dạng văn xuôi. Khế Kinh là văn xuôi nha, chứ không phải là cái bài kinh. Thứ hai, ứng tụng gây gia, tức là kinh chân lý Phật dạy, vừa bao gồm thể loại văn xuôi và thi kệ ngôn Sagatha. Trong Tư Mục Kinh đó, chúng ta thấy có hàng ngàn bài kinh thuộc dạng này, và một số kinh ở trong Tiểu Mục Kinh đó cũng thuộc phong cách này. Cái sau một đoạn văn xuôi là đến một đoạn thi kệ để tóm tắt lại nội dung cho dễ hiểu. Thứ ba, ký thuyết Vedakarana, đây là thể loại văn xuôi có nội dung lý luận rất là chiều sâu, và cái nguồn của nó thuộc về dạng phân tích, và trong đó nó có một số bộ của tạng vi diệu pháp. Thứ tư, kệ ngôn Gatha, chân lý Phật được diễn đạt qua các bài thơ rất là phù hợp với niêm luật Pali ở trong văn học Pali. Các bài thiền kệ, thi kệ, kệ tụng này được mô tả và tập hợp lại nhiều nhất trong tác phẩm Trưởng Lão Tăng Kệ và Trưởng Lão Ni Kệ, Kinh Pháp Cú, và một số kệ ngôn trong kinh đọc, tức là Sutta Nibbata, nhưng hoàn toàn không có văn xuôi. Thì qua phương diện này thì chúng ta thấy là Đức Phật là một nhà thơ lỗi lạc, ngoài một nhà văn, một nhà giáo dục vĩ đại, thì cái tính thi ca ở trong lời Phật dạy rất sâu sắc, niêm luật rất chuẩn, ý tưởng rất phong phú, hình ảnh rất là giàu, và triết học tư tưởng rất là đặc sắc. Thứ năm, cảm hứng nữ Udana, bao gồm 82 bài kệ Đức Phật thốt lên một cách rất là tự nhiên với tâm hoan hỷ tột độ, và lỗi hình thuyết pháp này đó hoàn toàn không có người thỉnh cầu. Hiện nay trong Udana đó có một số đoạn mà nội dung của nó mô tả về bản chất của Niết Bàn rất sâu sắc. Toàn bộ học thuyết về Niết Bàn Phật giáo đó là dựa vào Udana này. Quý vị có thể tìm đọc Niết Bàn của Phật giáo do chúng tôi viết và công bố vào năm 1997, rồi mấy chục trang rất là chi tiết để chúng ta hiểu rõ về bản chất Niết Bàn của Phật giáo Nguyên Thủy. Thứ sáu, Như Thị Thuyết Itivuttaka, bởi vì của Hòa Thượng Minh Châu là Phật thuyết như vậy. Đây là tuyển tập các bài kinh có mở đầu bằng câu Như Thị Ngã Văn, tức là tôi nghe như thế này, và là đây là những điều mà tôi đã trực tiếp nghe Đức Phật nói. Thì tổng cộng có 110 bài kinh thuộc dạng này, trực thuộc Tiểu Bộ Kinh. Thứ bảy, Văn Học Bổn Sinh Charaka, gồm có 550 câu chuyện tiền thân của Đức Phật nhằm giáo dục nhân quả đạo đức. Chúng ta phải mạnh dạn thừa nhận rằng trong tổng số chừng ấy các bài kinh bổn sinh, có trên một phân nửa các dữ liệu, các câu chuyện được vay mượn từ văn học dân gian của Ấn Độ, và một số được vay mượn từ văn học của Bà La Môn giáo. nhưng mà nội hàm của nó được dung chứa và mô tả về những giáo dục nhân quả đạo đức ở kiếp trước của Ngài, nó gắn kết với túc mệnh mình. Thứ tám, vị tần hữu Upatthadhamma, đây là loại chân lý được Đức Phật thuyết giảng rất hiếm, trong những tình huống rất đặc biệt, rất khó nghe, rất hiếm xảy ra. Mà mục đích của đó là Đức Phật muốn nêu ra một cái tầm nhận thức mới, một cái kiến thức là chi tiết, hiểu thấu đáo, hiểu sâu sắc cho những vấn đề mà trong các loại thể tài văn học khác Đức Phật không tiện nói ra. Thứ chín, phương quảng Vedala, đây là thể dạng kinh vấn đáp, gồm những bài kinh rất là đặc hữu trong kinh tạng Pali. Và kinh này đó, nó giúp cho người học nó dễ dàng hiểu, và người học có cơ hội là tham gia vào cái phần trả lời. Nó đã làm cho lớp học Hoằng pháp của Đức Phật trở nên sinh động hơn. Trong các phương pháp Hoằng pháp đó, chúng ta sẽ có học về phương pháp phương quảng, tức là phương pháp vấn đáp về sau này. Đó là chín thể tài văn học kinh điển trong văn học Pali, rất là quan trọng để chúng ta nghiên cứu về sự phong phú trong việc hoằng pháp của Đức Phật. Chứ Ngài không có là đặt nặng phần thi ca không, cũng không đặt nặng phần văn xuôi không, có khi là phối hợp cả văn xuôi phi ca để thể hiện các hình ảnh, thông qua các hình ảnh nói về các triết lý có chiều sâu để giúp cho các ý niệm trừu tượng đó được hiểu một cách dễ dàng và nhớ một cách đó lâu dài. Ba La Mã, các Phật hạnh và sự huấn đức. Số 1, ba Phật hạnh Buddhacharya được nêu ra ở trong bộ sớ giải kinh Pháp Cú, tập 3 trang 441. Bộ sớ giải kinh Tăng Chi, tập 1 trang 98, và một số tác phẩm khác. Thứ nhất, hạnh lợi ích cho đời Lokathakariya. Đây là hạnh mà Đức Phật đã sở hữu được và sống trọn vẹn với nó, có tâm từ bi lớn với tất cả chúng sinh, không hề phân biệt đối tượng, bất luận giai cấp nào, da trắng hay da đen, lớn tuổi hay tuổi trẻ, trình độ cao hay là học vấn thấp, hạnh phúc hay là khổ đau. Mỗi khi tiếp cận họ, Đức Phật đều tạo cơ hội cho họ hiểu được Phật pháp, giúp cho họ giải phóng được các nỗi khổ niềm đau, hưởng được các phước báo và hướng đến con đường trở thành chân nhân, tiệm ngàn thánh nhân. Thứ hai, hạnh lợi ích cho quyến thuộc của Ngài Natathakariya. Đây là phần thứ yếu thôi, tại vì đối tượng mà Đức Phật hướng đến là gì? Lợi ích cho số đông, bao gồm con người, loài vật và thực vật, nhưng không bao giờ là lợi ích cho toàn thể được, vì đó chỉ là lý tưởng chứ không thể là một hiện thực. Thì bên cạnh lợi ích cho đời, Đức Phật đã làm lợi ích cho thân tộc của Ngài, bao gồm cha, mẹ kế, vợ cũ, con trai, hoàng thân quốc thích, anh em, chị em, những người thân và vương quốc Sakya của Ngài. Tức là cái phần tự lệ liên hệ đến quan hệ huyết thống và cái tình quê hương đó, Đức Phật cũng đã làm trọn vẹn. Có lẽ về phương diện này, Đức Phật Thích Ca xứng đáng ngồi riêng một chiếu, độ được với hoàng tử, công chúa, công nương, từ bỏ cái ngôi vị cao sang, trở thành các nhà tâm linh vĩ đại. Chưa từng có một nhà sáng lập tôn giáo nào đổ được những người thân của họ ở mức độ thông thường thôi, chứ đừng nói là người thân là với vua chúa như là trong trường hợp hoàn cảnh gia đình của Đức Phật. Thứ ba, hạnh Phật sự Buddhacharya. Mỗi ngày đó, Đức Phật đều làm 5 Phật sự, và điều đó được Đức Phật nhất quán trong suốt 45 năm hoằng quán của Ngài. Sau đây là 5 Phật sự, lát nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết đó. Rồi qua 3 Phật hạnh vừa nêu, hạnh lễ chúng sinh, hạnh lễ ít người thân và hạnh Phật sự, tức là làm cái gì đều hướng đến cái mục tiêu giác ngộ giải thoát cho nhân sinh. Chúng ta sẽ qua đến phần thứ hai, số 2, ba phương diện huấn đức Buddha Ovada, tức là những huấn luyện về đạo đức bằng truyền thông miệng của Đức Phật. Điều này được đề cập ở trong Trường Bộ tập 2 trang 49 và Pháp Cú 183. Toàn bộ nền tảng đạo đức của Đức Phật đó gồm có ba phương diện như sau. Thứ nhất, từ bỏ mọi điều ác. Các điều ác đó được thực hiện qua tư duy, lời nói và việc làm. Các điều ác bao gồm là trái ngược với đạo đức, trái ngược với luật nhân quả, trái với lương tâm và phạm pháp. Người tu học Phật được khích lệ cần phải từ bỏ mọi hình thức ác vừa nêu. Phương diện thứ hai, tình nguyện thực hiện trọn vẹn tất cả các việc thiện từ nhỏ đến lớn, bao gồm 10 điều phước thiện và các điều Phật sự, các thiện sự, các hoạt động từ thiện xã hội, nhằm mang lại các giá trị nhân bản nhân văn, góp phần cải thiện đời sống xã hội, xây dựng hòa bình. Phương diện thứ ba, thanh lọc nội tâm, gồm có hai nội dung. Thứ nhất, khi từ bỏ các điều ác và làm các điều thiện, người tu học Phật phải phát xuất từ động cơ trong sáng và cao quý, chứ không có mặc cả nhân quả phước báo, để làm cho cái động cơ độ sinh nó trở nên cao thượng hơn. Thứ hai đó là người tu học Phật đó cần phải tu thiền chỉ và thiền quán để làm chủ được thái độ, cảm xúc, tâm tư, nhận thức, hành vi, thói quen và kinh nghiệm sống. Nhờ đó chúng ta trở thành chân nhân và tiệm cận thánh nhân, cũng như dần dần trở thành thánh nhân. Thì đây là ba phương diện huấn đức rất quan trọng mà toàn bộ giáo pháp Phật đó đều hướng đến. Tại đây chúng tôi cũng xin mở một hoạt đơn nhỏ. Trong bài 6, chúng ta có cơ hội điểm qua về ba bộ tiêu chí đặc điểm chánh pháp. Bộ tiêu chí thứ nhất dành cho Phật tử tại gia gồm có 6 đặc điểm. Bộ tiêu chí thứ hai gồm có 7 đặc điểm. Và bộ tiêu chí thứ ba gồm có 8 đặc điểm. Hai bộ đặc điểm sau này là dành cho người xuất gia. Và đó chính là thước đo xác định chân lý Phật, giáo pháp Phật. Và ba điều huấn đức này đó cũng là một cái hệ tiêu chí bổ sung. Nếu kinh điển nào mà hội đủ được ba nội dung vừa nêu hoặc hướng đến ba nội dung đó thì đó là kinh Phật ngôn. Và do vậy khái niệm Tam Pháp Ấn không nên xem đó là ba tiêu chuẩn để đánh giá chân lý Phật hay là lời Phật dạy. Bởi vì ba pháp ấn á, có nghĩa đen đó là gì? Ba dấu ấn của thực tại. Vô thường là dấu ấn về thời gian, vô ngã là dấu ấn về mọi sự vật hiện tượng, cái thực thể vật lý trong mọi sự vật. Và để giải quyết được cái nỗi khổ niềm đau đó, từ vô thường đó, thì chúng ta phải thực tập vô ngã. Cho nên vô thường, khổ, vô ngã là ba dấu ấn của thực tại, chứ không phải là ba dấu ấn để đánh giá chân lý và chánh pháp như một số học giả Trung Quốc và Việt Nam thường ngộ nhận. Như vậy, ba phương diện huấn đức ở trong kinh Pháp Cú và ba bộ tiêu chí được nêu ra trong bài 6 chính là những tiêu chuẩn để đánh giá lời Phật dạy. Bốn lò mã, tiêu chí thuyết pháp của Đức Phật Buddha Dhamma Desana. Bất cứ một hoạt động nào từ thân khẩu ý của Đức Phật đều có tiêu chí của bậc đại giác ngộ, chứ không phải là một sự tình cờ. Số 1, ba tiêu chí được trình bày trong kinh Trung Bộ tập 2 trang 9, Tăng Chi tập 1 trang 276, bao gồm như sau. Thứ nhất, Đức Phật thuyết pháp bằng kinh nghiệm giác ngộ của tự thân, Abhinya và Dhamma Desana. Abhinya đó là trí tuệ siêu việt. Mặc dầu chúng ta biết là khi còn là Đông Cung Thái Tử, Đức Phật đã được học cái hệ thống giáo dục siêu tuyệt nhất từ các bậc thầy lỗi lạc nhất ở vương thành Ca Tỳ La Vệ, nhưng sự giác ngộ Đức Phật được gọi là vô sư trí, và ngài là người đầu tiên khám phá ra bát chánh đạo, tứ diệu đế, 12 nhân duyên, vô ngã, vô thường, 63 la mật và nhiều cái nền tảng cao quý khác. Cho nên những học thuyết đó là do tuệ giác vô sư của Đức Phật tạo ra, chứ ngài không học hỏi bắt chước, không tích hợp, không tổng hợp các trường phái triết học Bà La Môn và Sa Môn có trước đó hoặc có đồng thời. Thứ hai, sự thuyết pháp của Đức Phật phù hợp với nhân duyên Sanida Na Dhamma Desana, tức là Đức Phật thuyết pháp phải có khế cơ phù hợp với căn tính của người nghe, có tính chúng cụ thể, có các động cơ và nguyên nhân, có những người hữu duyên, có mục đích hướng đến sự giác ngộ và giải thoát, chứ không phải bỗng dưng mà Đức Phật thuyết giảng. Ngoại trừ trường hợp vô gián tự thuyết và cảm hứng ngữ, còn toàn bộ các trường hợp còn lại đó là có nhân duyên thích hợp thì lời thuyết pháp đó mới đạt được cái kết quả cao nhất. Và gắn kết với cái phong cách hòa pháp này đó, Đức Phật đã quy định trong 100 điều học pháp dành cho tỳ khưu và tỳ khưu ni, đó là không thuyết pháp trong các tình huống người ngồi nghe thì ngồi ở cái vị trí cao hơn người thuyết pháp, là thấp hơn người nghe đó, đứng ở vị trí cao hơn người thuyết pháp, là đứng ở vị trí thấp hơn người nghe. Trong tư thế đang nằm, đang mắt trang nghiêm, mà người thuyết pháp thì lại trang nghiêm. Người nghe không có sự thỉnh cầu, mà người thuyết pháp lại tự động nói, như thế nên nó không tạo ra cái hiệu quả tiếp thu. Người nghe không bày tỏ lòng tôn kính, chỉ muốn trêu chọc quậy phá thôi, thì thuyết pháp trong tình huống này sẽ không đạt được kết quả cao. Thì đó là những điều ở trong 100 học pháp mà người xuất gia cần nắm để gắn kết với cái tiêu chí thuyết pháp phù hợp với nhân duyên. Các chùa miền Trung và miền Bắc rất bài bản vào vấn đề này. Vai vế của trụ trì có thể rất cao, nhưng mà khi pháp sư đến thì vị trụ trì đó đắp y đảnh lễ thỉnh mời, sau thời pháp hội xong đó thì đến chùa để tạ lễ. Hiện nay họ còn vẫn giữ phong cách này. Còn ở miền Nam đó, mời thuyết pháp chỉ cần alo là đã xong rồi, rất là giản đơn. Thứ ba, Phật thuyết pháp tạo ra kết quả nhiệm màu. Sapatiha Riya Dhamma Sadena, tức là sự thuyết pháp Đức Phật phù hợp với chân lý, phù hợp với quy luật, phù hợp với cái trình độ của người hiểu, từ đó dẫn đến các kết quả thiết thực hiện tại cho người nghe. Cái nhiệm màu mà Đức Phật nói ở trong cái ngữ cảnh này đó, đó là lễ lạc thiết thực, chứ không phải là vượt ra khỏi cái quy luật của nhân quả. Đó là người nghe Đức Phật thuyết giảng đó, mở mang được chân lý, tỏ ngộ được giải thoát, có các kết quả rất là cụ thể. Thế là đây là ba tiêu chí rất quan trọng mà Đức Phật đã thuyết pháp mang lại lợi lạc cho nhân sinh. Và do đó các pháp sư và các nhà Phật học nên dựa vào các tiêu chí này. Chỉ vì cái khó nhất đó là tiêu chí thứ nhất, từ kinh nghiệm giác ngộ siêu trí. Bây giờ chúng ta thì chưa đạt được sự giác ngộ, nhưng ít ra chúng ta có được tấm bản đồ giác ngộ của Đức Phật, cho nên chúng ta cũng nên mạnh dạn truyền bá được tấm bản đồ đó. Và điều này nó sẽ đi ngược lại với quan điểm bảo thủ, đó là chừng nào tôi trở thành thánh nhân tôi mới giảng kinh thuyết pháp, còn khi tôi chưa đạt được thánh quả đó thì tôi ngậm miệng lặng thinh. Cái đó sẽ dẫn đến tổn thất ở quảng đại quần chúng. Còn trong bối cảnh hiện đại này đó, thì chúng tôi đề nghị các vị pháp sư trẻ, các nhà Phật học trẻ đó, khi thuyết giảng, khi dạy Phật học, nhớ thâu và quay phim về nghe lại để rút kinh nghiệm. Và cái gì hài lòng á, chúng ta nên phổ biến ra băng đĩa, và đơn giản hơn là phổ biến ở trên internet. Bởi vì những hội chúng cụ thể đó, nhiều nhất đó là vài ngàn người, vài chục ngàn người, mà hiếm có được ai có đẳng cấp như thế. Phần lớn chỉ là một lớp học vài chục người, vài trăm người thôi. Đang khi phổ biến trên mạng, nếu bài giảng đó nó chạm được trái tim của người nghe, có thể có triệu người nghe, vài trăm ngàn người nghe, và nó được nghe đó từ thế hệ này sang thế hệ khác, dầu người giảng đó đã chết mấy kiếp rồi. Đó là cái lệ lạc của cái thời khoa học hiện đại, và nên đặt nó như là một tiêu chí để giúp cho quần chúng được nghe. Rất tiếc là rất nhiều các nhà Phật học của chúng ta, các nhà pháp sư giảng kinh thuyết pháp rất nhiều, nhưng mà vì khiêm tốn, vì ngại, vì thiếu tự tin, đã không chịu thâu quay, cho nên đó quần chúng Phật tử bị thiệt thòi. Số 2, năm chư chí. Dựa vào kinh Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn phẩm 2, sau đây đó là năm tiêu chí được Đức Phật sử dụng để thuyết giảng chân lý của Ngài, và Ngài cũng thuyết phục các đệ tử của Ngài noi theo tiêu chí quan trọng này. Thứ nhất, dùng ngôn thuyết thích hợp. Ngôn thuyết thích hợp được hiểu là dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của người nghe để giảng bài chân lý. Đây là cách mà cộng đồng Phật giáo Tây Tạng đã làm rất thành công ở phương Tây. Kể từ khi lưu vong tại Ấn Độ vào năm 1959 thôi, Phật giáo Tây Tạng đó đã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới và trở thành là cộng đồng Phật giáo hiệu quả nhất trong việc hoằng pháp so với các cộng đồng ngôn ngữ còn lại. Ngay cả Tích Lan có sở trường nói tiếng Anh, do ảnh hưởng từ nền giáo dục Anh, các nhà sư của Tích Lan vẫn chưa năng động và hiệu quả bằng các nhà sư Tây Tạng. Thiền sư Dứt Hạnh giảng Phật pháp bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, cho nên đã độ được giới Phật tử ở tại châu Âu và những người yêu quý mến đạo Phật từ bỏ đạo gốc để theo đạo Phật. Hiện nay thì thiền sư Dứt Hạnh đã thành lập ra một cái hệ thống thông phiên dịch gồm 15 ngôn ngữ. Các khóa tu tại làng Mai đó có khi giảng bằng tiếng Việt, thì có 15 tăng ni xuất thân từ các quốc gia nói những ngôn ngữ này sẽ thông dịch rượt đuổi trực tiếp. Và do đó người tham dự khóa tu đó có thể ngồi theo phân nhóm để nghe các khóa phone và chỉnh cái channel thích hợp với cái ngôn ngữ dịch thuật đó để nghe trực tiếp. Và hiệu quả của phương pháp làm đạo này đó là rất cao. Rồi đăng ký cộng đồng người Việt Nam còn lại làm Phật sự bằng âm Hán Việt, độ người Việt Nam tuổi trẻ thế hệ 1,5 và thế hệ thứ hai là không thành công, huống hồ là độ những người gọi là bản địa. Cho nên chúng ta chỉ dừng lại ở cộng đồng người cùng huyết thống thôi, chúng ta chưa độ được cái cộng đồng của những người bản địa. Thứ hai, thuyết pháp phù hợp với căn cơ, tức là phù hợp với trình độ của người nghe. Người nghe đang ở trình độ thấp nâng lên thành trung bình, ở trung bình nâng lên cao, ở cao nâng lên siêu tuyệt. Tức là không dừng lại ở phương tiện hoằng pháp, mà phải giúp cho cái trình độ của người nghe và tu học Phật đó ngày càng được cao hơn, để hướng đến các cái lệ lạc thiết thực. Thứ ba, khéo dùng các phương tiện. Phương tiện mà Đức Phật sử dụng không phải là nói ngược với chân lý đâu. Đức Phật tuân thủ tứ thánh đế, 12 nhân duyên, vô ngã, vô thường, tánh không, được Ngài khám phá và truyền bá. Ngài không có mâu thuẫn trong vấn đề truyền bá. Nhưng mà về sau này, trong giai đoạn Phật giáo Đại thừa phát triển và manh mún từ giai đoạn Phật giáo Bộ phái, các trường phái mới đã tự sáng tác ra các bản kinh và nhân danh Đức Phật và ghép vào miệng của Đức Phật. Do đó thỉnh thoảng chúng ta thấy những câu kinh trong trường phái của đạo Phật này ngược lại với những trang kinh trong các trường phái Phật giáo khác, chứ còn tự thân Đức Phật thì không có mâu thuẫn. Ví dụ trong giai đoạn Đại thừa tản độ thì có Đại thừa Du Già Tông và Đại thừa Trung Hóa Tông. Các kinh điển của Đại thừa Trung Hóa Tông đó thì gồm có Bát Nhã Ba La Mật, đề cao về sáu ba la mật và phát triển cao nhất là trí tuệ. Còn trong Du Già Tông đó, chúng ta có khuynh hướng thấy có bắt đầu nảy sinh cái khuynh hướng duy tâm. Lý giải là tâm đó là nơi mà sanh ra tất cả vạn pháp bao gồm thế giới vật chất, và cái khuynh hướng đó nó ngược lại với học thuyết duyên khể và tánh không ở trong cái nền tảng kinh điển Bát Nhã Ba La Mật của đạo Phật Trung Hóa Tông. Nó là vì do các tổ biên tập cho nên đó thỉnh thoảng có những cái thay đổi, những cái thêm thắt, những cái bớt đi, và những điều đó đã vô tình tạo ra những cái tính mâu thuẫn ở trong các hệ thống kinh. Còn tự thân Đức Phật là không có mâu thuẫn. Do đó các phương tiện của Đức Phật sử dụng là gì? Các hình ảnh, các dữ liệu trong đời sống hiện thực mà ai nghe cũng có thể hiểu được. Đó là những sự khéo léo của Ngài. Thứ tư, khích lệ người nghe hướng đến sự thực tập Phật Pháp. Tức là nghe không phải để sở hữu kiến thức, để tập học kiến thức, để khoe, để tranh biện, để hơn thua với những người khác, mà là để tiêu hóa và ứng dụng nó trong đời sống thực tiễn. Về khuynh hướng này, thiền sư Nhất Hạnh hiện nay là đang là pháp sư số 1 giảng về khuynh hướng ứng dụng Phật giáo. Và Ngài đã lập ra Viện Phật học ứng dụng châu Âu ở tại thành phố Köln của Đức. Ngài thành lập lên trung tâm ứng dụng Phật giáo châu Á, Phật học châu Á ở tại Hồng Kông, và làng Mai ở tại Pháp, làng Mai ở tại Hoa Kỳ đều là những trung tâm ứng dụng Phật học. Và đi theo khuynh hướng này đó thì các tăng ni trẻ xuất gia trung bình 4 năm đã đủ năng lực giảng kinh thuyết pháp và điều hành các khóa tu rồi. Quý vị sang Thái Lan, các tăng sĩ đó xuất gia từ năm 2005, 2007, 2008 và sống tu học ở tại tu viện Bát Nhã, bây giờ trở thành là các giáo thọ sư và những người hướng dẫn khóa tu rất là kinh nghiệm. Và những người xuất sắc trong số đó đó được tuyển sang trung tâm làng Mai ở Pháp để làm đạo cho những người phương Tây. Như vậy là đi theo cái hướng thực tập Phật pháp đó thì người tu Phật pháp không cần phải trải qua quá dài thời gian, vẫn đủ năng lực để thuyết phục được quần chúng, ngay cả giới trí thức, giáo sư và tiến sĩ. Thứ năm, động cơ thuyết pháp của Đức Phật là tâm đại từ bi, chứ không phải cầu lợi dưỡng, không phải vì mục đích tranh biện hơn thua với các tôn giáo khác. Làm thế nào để giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, và làm thế nào để giúp cho nhân sinh hướng đến an vui và hạnh phúc. Đây là năm tiêu chí được Đức Phật sử dụng nhất quán trong sự nghiệp hoằng pháp của Ngài. Và người tu Phật chúng ta nên tuân thủ theo và tuân thành theo năm tiêu chí này. Năm La Mã, phương pháp sư phạm của Đức Phật. Dĩ nhiên là tất cả các phương pháp sư phạm hiện đại ít nhiều đã có ở trong chính thể tài kinh điển được Đức Phật truyền bá chân lý rồi. Do đó chúng ta sẽ không đủ thời gian để mà trình bày hết tất cả những phương pháp này. Chúng tôi xin liệt kê ra đây một số các phương pháp tiêu biểu mà theo chúng tôi đó, thời hiện đại này nếu chúng ta áp dụng theo thì việc làm pháp sư và nhà Phật học đó sẽ mang lại nhiều kết quả lớn, giúp cho nhiều thành phần xã hội khác nhau trở thành Phật tử sống ăn vui hạnh phúc trong đời. Số 1, phương pháp hình ảnh sống động. Đức Phật đã dùng rất nhiều các ngụ ngôn, các dụ ngôn, các hình ảnh so sánh qua ví dụ cụ thể rất gần với cuộc sống đời thực bằng những ngôn ngữ rất dễ hiểu để trình bày những chân lý rất mới mẻ và cao siêu. Vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, khi mà cuộc đời này bị phủ trùm bởi màn đen của vô minh, nỗi sợ hãi về mê tín, Đức Phật đã truyền bá chân lý tứ thánh đế sau đích nhân quả, giải quyết các nỗi khổ niềm đau bằng nỗ lực tự thân có phương pháp, không phải dễ dàng ai cũng có thể chấp nhận được. Ngay cả từ thế kỷ 21 trở đi, trình độ khoa học kỹ thuật đã rất cao, mà rất nhiều người vẫn tiếp tục sống với niềm tin mê tín và không chấp nhận được chân lý nhân quả tứ đế. Nhưng mà bằng các cái hình ảnh, Đức Phật đã làm cho người ta dễ dàng hiểu qua cách trình bày rất sống động. Và đồng thời cũng bằng các hình ảnh đó, Đức Phật đã làm cho người nghe đó hiểu được bằng với cái tầm nhận thức của họ, để họ có thể áp dụng ở trong đời sống thực tiễn. Hiện nay về phong cách hoằng pháp mang tính bình dân, tại Việt Nam thì có thiền sư Thanh Từ với cái giọng nói rất ngọt ngào. Mọi thành phần từ trí thức tới bình dân, từ già đến trẻ đều có thể tiếp thu được, học hỏi được. Thiền sư Dứt Hạnh đó cũng hoằng pháp dưới hình thức ứng dụng, hình ảnh rất là phong phú, nhưng mà ngôn ngữ rất là triết lý, đáp ứng được cho phần lớn giới trí thức, bao gồm giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ, giới học lực. Còn các giới bình dân á thì nghe chưa quen với phong cách của thiền sư Dứt Hạnh, vì ngài nói rất chậm, không dùng các kỹ năng khác, và cái sức thu hút á của bài giảng là nằm ở cái triết lý cao siêu với các hình ảnh phong phú đó. Thì đó là hai cái phong cách dùng hình ảnh tiêu biểu của hai vị cao tăng Việt Nam thời hiện đại. Trong kinh Bali đó có nhiều lần Đức Phật đưa ra cái câu như thế này: người trí do ví dụ mà hiểu thấu đáo một vấn đề. Cái ví dụ lớn nhất là chuyện ngụ ngôn, kế đến là các dụ ngôn và các hình ảnh so sánh. Và nếu như không dùng các hình ảnh này đó, thì các tư tưởng trừu tượng và siêu hình sâu sắc về phương diện triết học rất khó có thể hiểu tường thấu đáo, rất khó có thể hình dung và cảm nhận được. Về nhóm ngụ ngôn thì trong các kinh đại thừa đó, hình ảnh ngụ ngôn đó xuất hiện rất nhiều. Chẳng hạn như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta có 9 ngụ ngôn, và trong kinh Bách Dụ chúng ta gần có 100 ngụ ngôn. Ngoài ra đó, kinh nào ít nhất cũng có một vài ngụ ngôn được xuất hiện. Là các pháp sư mới bắt đầu vào cái công việc hoằng pháp và dạy học đó, thì mỗi một bài giảng chúng ta chỉ cần soạn 6 ý thôi, trung bình một ý chúng ta triển khai 10 phút, và mỗi một ý như vậy đó chúng ta chọn một ngụ ngôn Phật giáo và một ngụ ngôn dân gian, và lồng ghép tư tưởng Phật giáo vào trong việc phân tích đó là đã trở nên thành công rồi. Thì giảng sư nào mà sử dụng nhiều câu chuyện, nhiều ngụ ngôn để minh họa thì người nghe thành phần nào cũng hiểu được hết đó. Các giảng sư trẻ hiện nay tại Việt Nam được nhiều Phật tử yêu quý mến là do sử dụng nhiều câu chuyện để minh họa trong lúc mình thuyết giảng. Hiện nay đó thì các tăng ni từ khóa 6 cho đến khóa 9 đã làm về các cái đề tài nghiên cứu tại nhà về các ngụ ngôn trong kinh Pháp Hoa và ngụ ngôn trong các kinh, rất là phong phú, rất là đa dạng, có thể tham khảo được. B, các dụ ngôn. Dưới cấp của ngụ ngôn thì có các dụ ngôn, chứ là những cái ẩn dụ mang tính chiều sâu dựa vào cái cấu trúc so sánh bằng các hình ảnh rất cụ thể. Ví dụ như trong kinh Bali chúng ta có dụ ngôn người bắt rắn, dụ ngôn giấu chân voi, dụ ngôn giết bà, và trong kinh điển đại thừa chúng ta có dụ ngôn ngón tay chỉ trăng, hoặc là trong cả hai kinh điển chúng ta có dụ ngôn lá trên tay và lá trong rừng, và vô số các loại dụ ngôn khác. Cái phương pháp của dụ ngôn là dùng nghệ thuật so sánh. Cái vế đầu đó là một hình ảnh có thật ở trong đời sống mà ai cũng có thể hình dung được, chứng kiến được, cảm nhận được khi đề cập đến. Và cái vế thứ hai đó là triết lý cao siêu, mà việc nương vào cái hình ảnh, ví dụ so sánh này đó, chúng ta sẽ hiểu được cái chiều sâu của nó. Ngón tay đó là chỉ cho phương tiện kinh điển, và mặt trăng đó tượng trưng cho chân lý, và cao nhất của đó là Niết Bàn. Nêu vào kinh điển để đạt được chân lý Phật, tự giác Phật, Niết Bàn Phật và quả chứng Phật. Đa khi thiền tông của Trung Quốc là chủ trương bỏ kinh điển ra, chỉ truyền tâm ấn tâm giữa thầy và trò thôi. Đó là cái phương pháp mà đi ngược lại với Đức Phật. Như vậy là việc sử dụng các dụ ngôn sẽ giúp cho người nghe hiểu thấu đáo được chân lý. C, phương pháp so sánh, tức là dưới cách ngụ ngôn và dụ ngôn, thì chúng ta thấy là trong rất nhiều kinh Đức Phật dùng phương pháp so sánh. Chẳng hạn như là pháp cú có câu: như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời nói khéo, có làm có kết quả. Và trong cái phương pháp so sánh này đó, phần lớn cái vế nội dung thứ hai đó đã được hiển bày rồi, nó tạo ra cái kết quả để chúng ta gọi là hướng đến một cách cụ thể luôn. Còn đang ghi ở trong phương pháp dụ ngôn đó, cái giá trị kết quả nó là một ẩn số, mà việc phân tích mổ xẻ cái thông điệp ở trong ngụ ngôn đó và dụ ngôn đó mới là cho chúng ta sáng tạo được vấn đề. Đó là cái khác nhau căn bản giữa phương pháp ngụ ngôn, phương pháp dụ ngôn và phương pháp so sánh thông thường. Số 2, phương pháp truyền thụ. Truyền thụ là một quá trình giáo dục. Và trong hoằng pháp đó, thì sự truyền đạt của người tuyên bố chân lý và sự tiếp thụ từ người lắng nghe chân lý đó, nó diễn ra một cách rất là trực tiếp và sinh động. Cũng như thế đó, chúng ta phải nắm bắt được tâm lý và trình độ của người nghe trong cái bối cảnh không gian, thời gian mà một bài thuyết pháp, một bài giảng Phật học đang được diễn ra. Chúng ta chia ra các nhóm như sau. A, giảng cho các đệ tử xuất gia. Đức Phật thường giảng những bài kinh có tính triết học cao để nâng tầm hiểu biết tuệ giác của người xuất gia, để hướng đến các kết quả chứng đắc. Chẳng hạn như là kinh Chuyển Pháp Luân nói về phương pháp lệnh tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật. Kinh Vô Ngã Tướng để thực tập về tâm lý học nhằm giải quyết các nỗi khổ niềm đau ra khỏi cuộc sống của mình. Nói cách khác là có những bài kinh mà nội dung của nó và mục đích đó chủ yếu là nói cho người xuất gia. Người tại gia học để biết thêm thôi, không cần phải thực tập nó, bởi vì cái nội dung của nó quá cao, quá sâu, và người thực tập đó sẽ khó có thể đạt được với tư cách là tại gia. Để phân định được là hai cái loại nhóm kinh này, để chúng ta không cần thiết mất quá nhiều thời giờ giảng các bài kinh quá cao siêu cho Phật tử tại gia. Chẳng hạn như kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Vũ Tích, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bản Niết Bàn chỉ thích hợp với một thiểu số Phật tử tại gia trình độ dân trí cao thôi. Nó thích hợp cho những người xuất gia và các nhà Phật học. Còn quán đại đa số mà nghe những bài kinh này đó mất quá nhiều thời gian, nhưng mà ứng dụng thực tiễn đó, nếu không có kiến thức nền tảng gì cái kinh điển dành cho người tại gia thì khó mà nuốt trôi được, khó mà hấp thu được, khó mà tiêu hóa được. B, giảng cho nhóm triết gia và nhóm tôn giáo gia. Đây là những bài kinh có nội dung đối thoại liên tôn giáo và liên triết học giữa Đức Phật với các triết gia, giữa Đức Phật với các đạo sĩ gia, giữa đệ tử Đức Phật với đệ tử của các triết gia và tôn giáo gia. Chúng ta tìm thấy rất nhiều các bài kinh như thế này ở trong kinh Trường Bộ. Gần như 70% các bản kinh trong Trường Bộ kinh thuộc về đối thoại liên tôn giáo và đối thoại liên triết học. Chẳng hạn bài kinh Đức Phật nói về 62 tà kiến chia làm nhiều nhóm: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, là mục đích giúp cho những triết gia ngoại đạo giác ngộ được chân lý và từ bỏ con đường sai lầm của họ và thực tập con đường chân lý của Đức Phật. Ngày nay thì phần lớn các tăng ni rất thụ động về vấn đề đối thoại liên tôn giáo và liên triết học. Đa Kỳ Thiên Chúa Giáo đang chủ động tiên phong về vấn đề này. Họ bỏ tiền ra để bảo trợ các cái hội thảo tại các đại học nổi tiếng và các nhà thần học nổi tiếng của họ tham gia vào, với trình độ của họ, với cái thái độ cởi mở của họ, thì những học giả thuộc các tôn giáo khác hoặc không có tôn giáo phát sinh ra thiện cảm với tôn giáo của họ. Trong 5 năm qua đó, chúng tôi đã tổ chức hoặc là đồng tổ chức với tư cách là trưởng ban tổ chức hoặc đồng trưởng ban tổ chức 5 lần với trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích là để giới trí thức ở cấp đại học và giới sinh viên theo học cấp đại học đó, có thiện cảm với Đạo Phật, cho nên đó, chúng tôi đã chọn địa điểm là trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn để nó tác động đấy, nó gây ảnh hưởng đấy. Còn nếu mình tổ chức ở trong cái không gian của Phật giáo đó thì chỉ có một thiểu số được mời, do họ có viết bài mới đến và tham dự thôi. Còn tổ chức trong cái hội trường chính của trường đại học đó thì nhiều người ta biết đến qua các cái quảng cáo, qua các biểu ngữ và qua cái cơ hội tham dự trực tiếp. C. Giảng pháp cho giới chính trị nghe. Đức Phật đã không bỏ quên giới chính trị điều hành đất nước, bao gồm là các nguyên thủ quốc gia, các bộ trưởng, các tướng lãnh, các công chức nhà nước và các nghĩa sĩ đã hy sinh mạng sống của mình cho sự độc lập chủ toàn của dân tộc. Chúng ta có rất nhiều kinh như thế, chẳng hạn như kinh Chuyển Luân Thánh Vương, hay là kinh Bảy Yếu Tố Cường Thịnh Quốc Gia, vân vân. Hoặc là một phần ở trong kinh Thiện Sinh cũng đề cập đến nguyên tắc quản trị đất nước. Chúng ta có rất nhiều kinh về dạng này. Để biết thêm chi tiết thì quý vị nên đọc cái quyển Kinh Phật cho người tại gia. Nội dung thứ hai là Kinh Phật về xã hội, về chính trị. Nó có ít nhất là 15 bài kinh thuộc về mô típ tư tưởng này. Và rất tiếc là trong quá trình truyền đạo Đạo Phật tại Việt Nam đó, do ảnh hưởng từ Trung Quốc, chúng ta đã bỏ rơi cái mạng xã hội học và chính trị học Phật giáo, đang khi Đức Phật đề cập rất nhiều. Vì sở trường của Ngài trước khi đi tu là một chính trị gia, và bằng trí tuệ vô sư đó, cái chính trị của Đức Phật đó, nó phục vụ cho nhân sinh đúng nghĩa, chứ không phải phục vụ cho một đảng phái, cho một lợi ích nhóm. D. Giảng pháp cho giới bình dân. Ngài nhấn mạnh đến các bài kinh có nội dung về đạo đức, nhân quả, phước báo, luân hồi, tái sinh, chuyển nghiệp, gần như là những cái nền tảng của Phật pháp căn bản và Đạo Phật nhân thừa, Đạo Phật nhân bản, được Đức Phật giảng dạy trong các bài kinh mà nó có mặt ở trong văn học Pali, văn học A Hàm và văn học Đại Thừa. Thì đối với chúng tôi đó, thì nhà pháp sư, nhà Phật học giỏi khi giảng kinh thuyết pháp cho Phật tử gia nên nhấn mạnh đến góc độ này. Chùa Hoằng Pháp là một trong những ví dụ điển hình. Các giảng sư chọn các đề tài nhân thừa về nhân quả, đạo đức, phước báo, gia đình, tâm lý xã hội thôi, thì số lượng người nghe truy cập ở trên mạng từ các bài giảng đó là rất đông. Chúng tôi có trang web tủ sách Phật học.com, nay đổi lại là chùa giác ngộ.com, phổ biến khoảng 3,000+ bài giảng của chúng tôi trong 13 năm qua. Thì những đề tài bình dân thuộc về dạng nhân thừa cho giới bình dân á, có khi đó 100+ ngàn người truy cập, đang khi những đề tài chuyên sâu nâng cao phải soạn mấy ngày thì chỉ có 1,000 người hay là 1,500 người truy cập là nhiều rồi. Thì bằng cái thống kê truy cập đó, chúng ta sẽ thấy rõ cái chủ đề nào nó thuộc về cái gu tiêu thụ Phật pháp của người tại gia, và chủ đề nào, nội dung nào nó thuộc về cái gu tiêu thụ của người xuất gia. Phải nắm rõ điều đó để chúng ta truyền thụ Phật pháp cho giới bình dân thích hợp. Hiện nay thì các giảng sư phần lớn nhấn mạnh đến cái góc độ này và bỏ rơi cái góc độ giảng kinh thuyết pháp cho giới xuất gia ở mức độ nội dung cao, giảng kinh thuyết pháp cho giới chính trị, giới kinh doanh, giới đối thoại liên tôn giáo và liên triết học. Chúng ta đang thiếu vắng những giảng sư đi theo mô típ đó. Còn giảng sư theo mô típ bình dân, từ đó chúng ta có khá nhiều. Số 3, quần pháp qua phương pháp quy nạp và chuyển dịch. Dĩ nhiên là Đức Phật đã sử dụng kinh nghiệm thật của Ngài, kinh nghiệm thực chứng, để giảng dạy những chân lý mang tính quy luật rất là cao. Hai quy luật khoa học hiện đại sử dụng đó là quy luật diễn dịch và quy luật quy nạp, đã được xuất hiện ở trong lời Phật dạy. Quy nạp là phương pháp sử dụng các dữ liệu cá thể đơn lẻ, rải rác, xuất hiện ở chỗ này chỗ khác, và nó nâng nó lên thành một quy luật phổ quát. Thì đó là cách mà Đức Phật đã truyền thụ về kiến thức nhân quả đối với người phàm, và nhân quả giải thoát đối với những bậc xuất gia và thánh nhân. Thì bằng kiến thức quy nạp, Đức Phật đã cho chúng ta thấy những người xấu ác, phạm pháp, trái đạo đức, nếu không bị trừng trị ở ngay lập tức sau khi hành động đó bị phát hiện, thì cũng bị trừng trị ở cuối kiếp người, và nó còn nói tiếp theo ở những kiếp về sau nữa. Nó là một cái quy luật lịch sử đó, không ai có thể qua mặt được luật pháp một cách lâu dài. Và bằng phương pháp quy nạp, Đức Phật đã đưa ra chúng ta những bài học về nhân quả rất sâu sắc, và Ngài lấy cái kinh nghiệm nhân quả của bản thân mình ở trong quá khứ qua 550 câu chuyện tiền thân trong Jataka để giáo dục nhân quả đạo đức cho những người hữu duyên với Ngài ở hiện tại. Cái kinh nghiệm thực tiễn là cái kinh nghiệm cá nhân mình có trải nghiệm qua, và mình đó là một nhân chứng sống, mình là một dự phần trong câu chuyện đó, thì cái câu chuyện đó nó sẽ ấn tượng trong đầu của chúng ta. Và khi lấy dữ liệu thật đó để nói đó, thì người nghe cảm thấy rất ấn tượng. Nó như một hình thức kể chuyện thực chứng. Như vậy, dùng phương pháp quy nạp để giải thích về các quy luật nhân quả và duyên khởi, chắc chắn là sẽ giúp cho người nghe hiểu thấu đáo được vấn đề. Toàn bộ học thuyết triết học của Đức Phật dựa vào nhân quả, duyên khởi là một ứng dụng của nhân quả thôi. Nhân quả đối với thế giới là thuyết duyên khởi qua 4 câu: cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Nhân quả qua duyên khởi đối với con người thì gồm có 12 nhân duyên. Và nhân quả đối với quy luật xã hội, nhân quả đối với quy luật vũ trụ thì gồm có 5 quy luật mà chúng ta đã học ở bài thứ 6 rồi. Nên không lặp lại. Tất cả những phương pháp giải thích đó nó thuộc về nhóm quy nạp. B. Phương pháp diễn dịch thường được Đức Phật sử dụng để giải thích từ một nguyên lý phổ quát chung nhất, kéo theo các cái hệ quả, các cái sự kiện cụ thể trong đời sống thực tiễn. Nếu giáo dục quy nạp nhằm hướng đến nhân quả từ quá khứ đến hiện tại, thì giáo dục diễn dịch đó là một loại giáo dục nhân quả đặt nền tảng ở hiện tại để hướng đến tương lai. Và ở đây Đức Phật sẽ không sử dụng các câu chuyện tiền thân nữa. Bằng cái nhìn của thiên nhãn minh, Đức Phật sẽ thấy rất rõ là các chúng sinh sau khi qua đời với hạnh nghiệp như thế thì phải có cái hoàn cảnh tái sanh như thế, sống với cái cuộc đời như thế ở trong tương lai thôi, không có sai khác. Ngày nay đó, người ta có cái bộ môn tương lai học, tức là bộ môn dựa vào cái quy luật diễn dịch để loại suy những tình huống sẽ xảy ra trong tương lai. Và cái môn học này nó giúp cho người ta đó ngăn cản được các cái tai nạn thiên tai rất là lớn. Mà đứng đầu cái ngành học này đó là thiên văn học. Người ta dự báo được thời tiết sẽ xảy ra trong một ngày, một tuần, một tháng, một năm. Và bằng thiên văn học đó, thì người ta đã thấy rất rõ vào năm 2036 sẽ có cái tỷ lệ 1/2000 cái sự va chạm của một cái ngôi sao vào cái quả địa cầu chúng ta. Nếu rủi ro đó mà xảy ra đó, thì quả địa cầu chúng ta sẽ bị tổn thất rất lớn, và sự sống của con người đó sẽ bị kết thúc. gần như là mấy chục phần trăm trên địa cầu này. Tức là bằng các cái ngành khoa học hiện đại, người ta dự báo được tương lai học rất là chuẩn xác. Và cũng tương tự bằng phương pháp này đó, các loại bói toán một phần là dựa vào quy luật quy nạp, một phần là dựa vào quy luật diễn dịch, chẳng hạn như nhân tướng học hay là tử vi học, người ta có thể dự đoán được tương lai của một con người. Dĩ nhiên cái kinh nghiệm thực chứng của những người lão luyện trong các lĩnh vực bói toán này đó sẽ cho ra cái kết quả tương đối thôi, chứ không bao giờ là tuyệt đối, vì đạo Phật còn cho rằng có sự chuyển nghiệp, cho sự thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi. Cho nên chúng ta không tuyệt đối quá về các ngành học dưỡng dịch này. Tuy nhiên nó cho chúng ta được một cái xác suất khá tương đối chuẩn để cho là tránh được các tai nạn, tránh được những cái điều gọi là xấu. Ví dụ như là dựa vào cái sự di cư của các loài chim theo các mùa và khí hậu, chúng ta sẽ biết là lũ lụt, hạn hán, mắc mùa sẽ diễn ra ở những nơi đó. Dựa vào cái sự di cư của các loài kiến ở dưới lòng đất, bò lên trên các cái ngọn cây, chúng ta sẽ biết lũ lụt sẽ kéo đến trong vòng mấy ngày tới. Đó là những cái phương pháp diễn dịch. Và bằng thiên nhãn minh, tức là tuệ giác thấy về tương lai của chúng sinh, Đức Phật đã dự kiến được. Và văn học và thọ ký ở trong kinh điển Pháp Hoa và kinh điển Đại Thừa nói chung đó cũng thuộc về cái phương pháp diễn dịch này. Số 4, phương pháp hỏi đáp. A. Đức Phật đặt ra các câu hỏi để đánh động suy nghĩ và nhận thức ở người nghe. Ngay cả trong bài kinh thứ 2 sau khi giác ngộ và chịu báo tại vườn nai đó, Đức Phật đã sử dụng phương pháp vấn đáp này. Này Tắc Kỳ Thu, cái gì là sắc, cái đó có vô thường chăng? Năm anh em cười như đồng lượt trả lời: cái gì là sắc chất, cái đó là vô thường. Này các tỳ khu, cái gì là sắc chất, cái đó là vô thường. Như vậy cái gì sắc chất và vô thường, cái đó có dẫn đến nỗi khổ niềm đau hay không? Các vị đồng lòng trả lời: bạch Thế Tôn, cái gì là sắc chất, cái đó vô thường. Cái gì là vô thường, cái đó nếu thiếu tu đều dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Như vậy đó, việc đặt câu hỏi để gợi ý cho sự trả lời. Về phương pháp này đó, giáo dục hiện đại sử dụng, nhất là ở phương Tây, chứ người nghe không có nghe một cách thụ động nữa. Ở Anh Quốc đó, đặc biệt là Đại học Oxford và Đại học Cambridge, thì mỗi một cái học kỳ đó, nó có 2/3 là lên lớp và 1/3 đó là làm bài nghiên cứu tại nhà. Thì trong thời gian 1/3 làm bài nghiên cứu tại nhà đó là các sinh viên không đến lớp nữa, mà ta có mặt ở trong thư viện. Cho nên đến thăm viếng các trường ở Anh Quốc vào thời điểm thuộc về phần thứ ba còn lại của học kỳ đó, chúng ta thấy đông nghẹt ở trong thư viện mà vắng tanh ở trên trường lớp. Đó là phương pháp học rất khác với các nền giáo dục hiện đại còn lại. Và nền giáo dục của Anh đó được xem là một trong những nền giáo dục kỳ cựu nhất của thế giới, đã có trên 10 thế kỷ tồn tại rồi. Riêng Đại học Oxford đã sản xuất ra gần 30.000 lãnh giải Nobel Hòa Bình. Về phương diện này, Đại học Oxford phá kỷ lục toàn cầu. Tức là dùng phương pháp hỏi đáp. B. Dùng bối cảnh đối nghịch để hỏi lại và gây ấn tượng mạnh vào tâm trí của người nghe. Đây là một trong những cách mà Đức Phật đã phản biện lại câu hỏi, không trả lời trực tiếp mà phản biện lại. Thì nhờ đó mà cái người nghe bắt đầu ngộ ra được vấn đề. Do đó chúng ta cũng nên học theo kinh nghiệm này. Thay vì trả lời, chúng ta hỏi lại một câu hỏi khác, mà câu hỏi đó có nội dung liên hệ đến, tương tự đến, thì người ta sẽ rõ được. Ví dụ như có người ta hỏi: con gộp là gì? Mà đang khi người đó chưa đi vào rừng, mà bây giờ mình mới đi giải thích cái con cọp đó, cái hình thức đó là nó là rằn ria ở da, bốn chân rất khỏe, chạy với cái tốc lực rất là nhanh, khi mà chiến đấu với các loài vật khác đó, thì nó lao vào cái cổ và lấy cái mõm đó cắn vào cái cổ của con vật. Người ta đâu hình dung được, có thấy lần nào đâu hình dung. Thì lúc đó chỉ cần hỏi lại đó là: các bạn đã từng thấy con mèo chưa? con mèo là gia súc, ai cũng thấy rồi. Thì nó cũng tương tự như vậy, con cọp á là con mèo lớn gấp mấy chục lần và có cấu trúc hình thể giống nhau, con mắt nó sáng rực, thần kinh nó rất mạnh, rất khỏe, hù dọa nó không chạy như con chó, như con chuột. Và con cọp nó còn hơn thế nữa. Thì cần hỏi lại, người ta giải thích, người ta hiểu cái con đó rồi, thì tự động ta hiểu được cái câu hỏi mình vừa đặt ra. Đó là dùng phương pháp phản biện, là phản vấn, để làm cho người nghe hiểu được vấn đề. C, dùng câu hỏi ngược lại để giúp cho người chất vấn giác ngộ ra vấn đề. Đây là một phần ứng dụng của cái bối cảnh đối nghịch. Do đó đôi lúc chúng ta cũng phải khôn khéo, không nhất thiết phải trả lời hết tất cả các câu hỏi, nhưng là trong một cái giảng đường lớn mà mình mở cơ hội để trả lời tự do. Tại đăng ký đó cũng có một vài lĩnh vực, một vài tình huống vì pháp sư trẻ chưa đủ kinh nghiệm kiến thức để có thể giải quyết hết tất cả các vấn đề, thì lúc đó thay vì nói rằng điều này tôi không biết, thì tự động nó đánh mất niềm tin của quần chúng về Phật pháp, liền người ta không nghe mình nữa. Mà mình trả lời ẩu là thiếu trách nhiệm, là liều mạng, là thiếu trung thực về tri thức, thiếu liêm khiết tri thức. Lúc đó chúng ta hỏi lại một câu hỏi phản biện ta, chúng ta chỉ thoát ra khỏi cái rắc rối mà giúp cho người nghe đó có thể là hướng đến cái mục tiêu thực tập Phật pháp. Để đúc kết cái bài học này về kinh nghiệm hoằng pháp của Đức Phật đó, chúng ta có thể xác định như sau. Thứ nhất, Đức Phật là một nhà hoằng pháp vĩ đại, và chắc chắn rằng Ngài là vĩ đại số một trong tất cả các pháp sư, và Ngài là pháp sư đầu tiên vẽ ra cái con đường để các nhà pháp sư, trong đó có chúng ta, tuân tự đi theo để đạt được mục tiêu hoằng pháp cho quần chúng tại gia. Thứ hai, dầu bất kỳ ở đâu, trong thời điểm nào, đối tượng nghe là ai, có đạo không có đạo, vô thần hay hữu thần, triết học hay bình dân, khi được Đức Phật thuyết pháp, họ đều giác ngộ ra chân lý, và phần lớn đã tình nguyện từ bỏ là tu giáo gốc của họ để đi theo Đức Phật. Hay nói cách khác là Đức Phật đều nhắn đến việc khải mê và khai ngộ cho người có cơ hội nghe trực tiếp mình. Và cái mức độ thành công này ở Đức Phật có thể nói là 99%. Dĩ nhiên cũng còn có 1-2%. Đức Phật không thể độ được những người không có duyên với Ngài, chẳng hạn như Đề Bà Đạt Đa hay là Thái tử Tỳ Lưu Ly đã giết dòng họ Thích Ca. Thứ ba, Đức Phật đã vận dụng tất cả các kiến thức khi còn tại gia và trí tuệ vô sư sau khi giác ngộ, dùng các phương tiện rất khéo léo, bao gồm ngụ ngôn, ẩn dụ, so sánh, để giúp cho một người mê tín trở thành chánh tín, một người phàm trở thành chân nhân, chân nhân trở thành tiệm quan thánh nhân, tiệm quan thánh nhân trở thành thánh nhân một cách rất hiệu quả và dễ đạt được. Và cuối cùng á, toàn bộ mục tiêu giáo hóa của Đức Phật là nhằm đến sự cải hóa mọi người, cải nghiệp phàm thành thánh. Và làm thế nào để cho những người đó đạt được cái kết quả an lạc hạnh phúc ngay trong đời sống thiết thực này, chứ không phải chờ sau khi chết. Thì đó là một vài nhận xét đúc kết ngắn gọn để với vai trò là pháp sư hay nhà Phật học á, chúng ta cũng cần phải noi gương theo Đức Phật, làm tốt cái công việc và sứ mệnh được giao phó bởi Phật pháp hoặc là bởi giáo hội của mình đang nhắn thân. Và trước khi kết thúc đó, chúng tôi xin nhắc thêm một điều, đó là sau khi giác ngộ, Đức Phật độ năm anh em như trước, họ là các nhà chính trị lỗi lạc và đạo sĩ lỗi lạc. Kiều Trần Như là một trong các đạo sĩ đón tướng Thái tử Tất Bật Đa. Ông lớn hơn Đức Phật khoảng 28 tuổi. Bốn vị đồng tu còn lại đó là các nhà chính trị được Đức Vua Tịnh Phạn biệt phái đi để thuyết phục Đức Phật quay về làm vua. Đó không phải là vô cớ mà Đức Phật chọn cái việc độ 50 năm kỳ dị như trước, sau khi dùng thiên nhãn thấy rõ hai thầy khai tâm của mình là Arya Buddhaka đã chết rồi. Chứ nếu như mà họ còn sống Đức Phật đến độ họ trước. Sau đó Đức Phật độ Gia Xá là một thương gia, Đức Phật độ vua Tần Mạt Sa La chính trị gia, Đức Phật độ ba anh em Ca Diếp các đạo sĩ lỗi lạc lúc bấy giờ, rồi sau đó Đức Phật mới độ giới bình dân. Như vậy cái con đường hoằng pháp Đức Phật đó là độ giới trí thức, giới đạo sĩ, giới triết gia, giới chính trị gia, giới kinh doanh, những thành phần thuộc thượng tầng kiến trúc của xã hội mà dưới trước của họ là có những giới bình dân, thì tự động Đức Phật có được giới bình dân. Còn ngày nay đó, cách làm đạo của tăng ni chúng ta là gì? Đầu tư cho giới bình dân và đầu tư cho giới U60 trở lên. Chúng ta bỏ các thành phần xã hội còn lại, đó là một lỗ lã lớn, đó là một thiếu sót lớn. Giới quần chúng bình dân dễ thay đổi quan điểm, chỗ nào hay họ đi theo, chỗ nào kém hấp dẫn họ từ bỏ. Họ không có lập trường, họ không có khuynh hướng rõ rệt. Còn ở các thành phần trí thức, chính trị, kinh doanh, giới trẻ, họ có quan điểm, họ có lập trường, mà thuyết phục được họ thì họ sẽ làm thế cùng chúng ta trở thành cánh tay nối dài để thay thế chúng ta, tức là tiếp độ những thành phần mà họ có quen biết. Cho nên học theo bài học hoằng pháp Đức Phật này đó, chúng ta mới dễ dàng thành công trong thời hiện đại được. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ